Đây là Bình Thầy, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chuyện lịch sử Việt Nam kể lại rằng, lúc còn bé, vua Di Tân ra biển nghịch cát, nhìn hai bàn tay hoàng tử bị bẩn, nhà vua suy nghĩ một hồi rồi quay ra hỏi các quan cận thần: tay dơ lấy gì mà rửa? Các quan thừa: lấy nước. Thế nước dơ lấy gì mà rửa? Vua hỏi tiếp như vậy. Các quan ấp úng còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì nhà vua nói: lấy máu mà rửa. Ý của nhà vua muốn nói rằng đất nước đã nguy vong, loạn lạc, giặc giã, chia rẽ và ngoại bang xâm chiếm. Chỉ có sự hy sinh đổ máu ra mới cứu nguy được đất nước. Cùng một ý như vậy, Thánh Phaolô nói về tội lỗi đã làm hủy diệt nhân loại, đưa con người đến sự chết, và chỉ có máu của Đức Kitô mới rửa sạch được mà thôi. Máu của Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Đó cũng là ý nghĩa của thánh lễ chúng ta mừng kính hôm nay, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Tình yêu và sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu đã được Thánh Marco giải nghĩa rõ ràng qua khung cảnh của bữa tiệc ly trong bài phúc âm. Chúa Giêsu ăn lễ vượt qua với các môn đệ trước khi Ngài đổ máu ra để cứu nhân loại. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Theo một tài liệu ở Bắc Phi Châu từ thế kỷ thứ hai để lại cho biết, có một câu chuyện dị thường đã xảy ra về loài chim bồ nông, tức pelican, loài chim nước to có cái túi dưới chiếc mỏ dài để đựng thức ăn. Vì thiếu thốn lương thực, chim bồ nông mẹ đã dùng cái mỏ bén nhọn như lưỡi dao của mình để mổ ngực, móc tim ra, lấy máu thịt mình nuôi đàn chim con nhỏ bé. Văn chương thời giáo hội sơ khai đã nhìn thấy trong biến cố này một hình ảnh của đấng cứu thế, Chúa Giêsu Kitô. Nghệ thuật Kitô giáo thời Trung Cổ đã đón nhận hình ảnh này như một biểu tượng phong phú của bí tích thánh thể, và người ta thường vẽ hay khắc hình ảnh này trước các bàn thờ hay nhà chầu đựng mình Thánh Chúa. Trong bí tích này, Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình và máu cực thánh của Ngài. Bí tích thánh thể, mầu nhiệm của sự hy sinh vì tình yêu tuyệt hảo của Chúa Giêsu, còn được diễn tả bằng câu chuyện đầy ý nghĩa sau đây. Ngày xưa, nơi xứ Thiên Trúc, có một vị vua gọi là Thi Tỳ, ép dân khổ hạnh, cầu lấy phép chính đẳng. Bỗng trên trời có một con chim ưng đuổi bắt một con chim bồ câu. Con chim bồ câu sợ chim ưng bắt ăn thịt, lao mình xuống nách vua Thi Tỳ cầu cứu, toàn thân run lẩy bẩy. Vua Thi Tỳ thấy thế, ôm con bồ câu vào lòng. Chim ưng đáp tới, xin nhà vua trả cho nó con mồi và bảo, nếu vua cứu nó thì tôi chết đói. Nhà vua tự nghĩ, nếu cứu một con chim mà hại mạng một con chim thì chẳng ích gì và cũng không hợp lý. Vua liền rút dao tự thẻo một miếng thịt đùi của mình đưa cho con chim ưng, thế mạng cho con bồ câu. Chim ưng không nhận và nói, miếng thịt của ngài còn nhẹ hơn con bồ câu nhiều lắm, xin cho thăng bằng. Vua Thi Tỳ gọi lấy cân đem đến, buộc con bồ câu một bên, bên kia móc miếng thịt đùi của vua lên. Quả nhiên miếng thịt của vua nhẹ bổng. Nhà vua lại xẻo thêm một miếng thịt nơi bả vai bổ vào. Nhưng lạ thay, nhà vua xẻo bao nhiêu thịt móc vào cũng vẫn còn thiếu. Cuối cùng nhà vua chặt một cánh tay móc vào cân thì bỗng thấy trời đất chuyển động, cát bay đá chạy vù vù. Có nhiều vị thiên thần hiện xuống cử nhạc, nhiều tiên nữ hiện xuống nhảy múa, tiếng đàn hát vang vang giữa không trung và hương thơm ngào ngạt bay xa hàng mấy vạn dặm. Rồi có tiếng của Thượng Đế khen rằng: thiện thay, người đâu can đảm xả thân cứu chúng sinh, thật hiếm có. Vua Thi Tỷ chỉ mới có chặt một cánh tay, còn Chúa Giêsu, Ngài đã dâng hiến mạng sống và toàn thân cho chúng ta, đã đổ máu ra cho nhiều người được cứu rỗi. Ngài đã trở nên đầy tớ của chúng ta khi Ngài rửa chân cho các môn đệ. Qua cái chết trên thánh giá, Ngài đã biến đổi toàn bộ cựu ước thành một giao ước mới. Và khi chúng ta cử hành hy tế tuyệt hảo của Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta có bổn phận phải làm cho máu đó đổ ra cho nhiều người được cứu độ. Có một chú chủng sinh cùng chạy bộ tập thể dục với một cha sở trong khu xóm lân cận. Đang khi chạy thì chú chủng sinh đề cập đến những điều đang học hỏi được trong việc mục vụ và qua cha sở, đặc biệt những kinh nghiệm mục vụ của Ngài. Chạy được vào khoảng nửa hành trình, họ quyết định ngừng lại ở một trạm điện thoại công cộng để đặt một bữa ăn pizza giao tận nhà. Họ dự trù khi chạy về tới nhà thì đã có sẵn, không mất thời giờ chờ đợi nữa. Cha sở vừa đến trạm điện thoại, đang móc tiền cắt ra đếm, thì một người ăn xin cũng xuất hiện đúng lúc, chìa tay ra xin tiền lẻ. Cha sở thò tay vào túi quần dài ướt đẫm mồ hôi, móc ra một nắm tiền cắt. Đây, Ngài nói với người ăn xin, cần bao nhiêu lấy đi. Nắm lấy cơ hội may mắn, người ăn xin nói, muốn lấy hết. Ông xòe rộng hai tay ra, cố vốc hết nắm tiền cắt vào tay mình rồi bỏ đi. Khi người ăn xin đã quay gót ra đi rồi, cha sở mới nhận ra rằng mình không còn cách nào để gọi phone nữa. Ngài mới gọi người ăn xin lại năn nỉ. Xin lỗi ông, tôi cần gọi một cú phone. Ông làm ơn chia lại cho tôi mấy hào lẻ được không? Người ăn xin quay lại, cũng chìa hai vốc tay tiền cắt ra và nói, đây cần bao nhiêu lấy đi. Trong bàn tiệc thánh thể, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, đây cần bao nhiêu lấy đi. Ngài đã ban tặng cho chúng ta tất cả, và Ngài cũng mong chờ chúng ta làm y như vậy cho người khác. Phải yêu thương tha nhân và chia sẻ với họ như là một thành phần của một chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Đây không phải là việc dễ dàng. Chúng ta hãy nghe tâm sự của Thomas Merton, tác giả nổi danh của trên 70 cuốn sách về đời sống thiêng liêng, một tu sĩ của dòng chiêm niệm Trappist. Mặc dù là tu sĩ trong nhà dòng tới 17 năm rồi, ấy vậy mà sự đầy đủ ý thức về tình liên đới với tất cả những thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô mới chỉ đến với Thomas Merton trong một sự biểu tỏ Epiphany tại góc đường Fourth và Walnut ở Louisville, Kentucky vào năm 1958. Ngài viết, bất thình lình tôi bị tràn ngập bởi ý thức rằng tôi yêu mến tất cả mọi người dân ở đó. Họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Chúng ta không thể làm mặt lạ với nhau, ngay cả những người hoàn toàn xa lạ. Từ đó trở đi, cuộc đời tôi trở nên một sự chấp nhận yes đối với mọi sự tốt lành và đẹp đẽ trong con người và thế giới. Giúp đỡ người khác không phải là một sự rộng lượng, nhưng là một bổn phận, một sự đáp trả lại sự đòi buộc của Chúa Giêsu, giống như lời phát biểu của Gustavo Gutierrez, thần học gia giải phóng của châu Mỹ Latin. Sự nghèo đói của người nghèo hay người đói không phải là một sự yêu cầu đòi buộc để làm thoa dịu tình trạng nghèo khổ của họ bằng những hành động rộng lượng, nhưng khá hơn là một sự bó buộc phải sửa lại hoàn toàn một trật tự xã hội khác. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp về bí tích thánh thể đã viết: một hệ quả đầy ý nghĩa khác của chiều hướng cánh chung gắn liền với thánh thể còn là sự kiện nó thúc đẩy chúng ta tiến bước trong lịch sử và làm nảy sinh hạt giống của niềm hy vọng, dẫn đến việc mong chờ trời mới và đất mới, làm gia tăng ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới hôm nay. Nghĩa vụ của họ là nhờ ánh sáng tin mừng góp phần xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới hòa hợp trọn vẹn với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến những vấn đề kiến tạo hòa bình, thiết lập những mối tương giao giữa con người với nhau dựa trên nền tảng vững chắc là sự công bình và tình liên đới, và bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai. Những người yếu ớt nhất, không có quyền lực nhất và nghèo nhất dường như không có chút hy vọng. Dựa theo lời Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng: thật bất xứng khi một cộng đoàn Kitô hữu cùng tham dự vào bữa ăn của Chúa trong sự chia rẽ và dựng dưng với người nghèo. Khi đến tham dự bàn tiệc thánh thể, chúng ta rước lấy mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được liên kết nên một với Ngài và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái yêu thương. Tấm bánh hình tròn là biểu tượng thân thể Chúa Kitô, nhưng cũng là hình ảnh của giáo hội hoàn vũ và của cộng đồng nhân loại trên địa cầu này nối kết, hiệp thông lại với nhau. Sự hiệp thông hoàn vũ đã được linh mục T.R. de Sardin diễn tả trong cuốn The Divine Milieu như sau: mặc dù mỗi sự cử hành của bí tích thánh thể xảy ra ở một nơi và trong một thời gian nhất định, mỗi sự cử hành đó đều có một kích thước hoàn vũ. Khi linh mục nói lời "này là mình ta", thì những lời về linh mục nói xuống ngay trên tấm bánh và trực tiếp biến đổi nó trở nên thực tại cá vị của Chúa Kitô. Nhưng việc cử hành thành sự của bí tích không ngừng ở biến cố có tính cách địa phương và thuộc về thời gian chốc lát. Qua bí tích thánh thể, mỗi một biến cố đang xảy ra trong thế giới là sự nhập thể được thể hiện trong mỗi cá nhân. Sách Giáo lý Công giáo số 1370 viết: không những các thành phần dân Chúa còn sống trên trần gian hiệp nhất với hy lễ của Chúa Kitô, mà cả các thành viên của giáo hội trên trời nữa, giáo hội dâng thánh lễ trong sự hiệp thông với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và toàn thể các thánh nam nữ. Và hy lễ thánh thể cũng được dâng lên để cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mình máu thánh Chúa Kitô hiệp nhất toàn thể vũ trụ và tất cả mọi người, mọi thời đại trong Thiên Chúa. Đất trời, con người giao hòa với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Do đó việc rước lấy mình máu thánh Chúa Giêsu đã được gọi là sự hiệp thông thánh thiện. Holy Communion.